mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin về những bài học kinh nghiệm được đúc rút sau 5 năm chuyển đổi số quốc gia. Phần cuối chương trình là bài đề cập xung quanh việc cần có cơ chế hỗ trợ nhân sự chuyên trách chuyển đổi số an ninh mạng. Thưa quý vị và các bạn, từ quá trình triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã đúc rút ra 5 bài học kinh nghiệm thành công. Trong đó, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ số, mà quan trọng hơn là sự thay đổi. Trong chuyển đổi số thì chuyển đổi chiếm 70% và công nghệ chỉ chiếm 30%. Vì thế, cần phải hoàn thiện thể chế để thay đổi. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn những bài học kinh nghiệm được đúc rút sau 5 năm chuyển đổi số quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia trong 5 năm vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, thành công của chuyển đổi số không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người, đặc biệt là vai trò dẫn dắt của người đứng đầu. Người đứng đầu muốn làm, trực tiếp sử dụng. Theo đó, người đứng đầu là người có sức ảnh hưởng nhất trong tổ chức, am hiểu, nắm vững tri thức, hiểu tường tận các vấn đề nội tại, biết rõ mong muốn của mình và tổ chức mình cần gì nhất để giải quyết vấn đề tắc nghẽn, vấn đề khó khăn vướng mắc của bộ ngành địa phương mình. Người đứng đầu không chỉ là người đề xướng mà phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số, là người am hiểu nhất và phải đưa ra các yêu cầu, đầu bài cụ thể để các doanh nghiệp công nghệ số xây dựng sản phẩm nhằm giải quyết vấn đề. Sau khi có sản phẩm, người đứng đầu phải trực tiếp sử dụng các ứng dụng công nghệ để xem sản phẩm đã đạt yêu cầu, giải quyết được vấn đề mong muốn chưa, từ đó điều chỉnh để hoàn thiện và phổ cập trong bộ ngành địa phương mình. Áp dụng mô hình thí điểm lựa chọn thành công phổ cập. Đối với những vấn đề mới chưa có tiền lệ cần triển khai áp dụng mô hình triển khai thí điểm, sau đó lựa chọn mô hình thành công để phổ cập nhân rộng mô hình. Cụ thể, về thí điểm, các bộ tỉnh cần triển khai thí điểm các mô hình chuyển đổi số ở quy mô nhỏ trong các lĩnh vực cụ thể. Việc thí điểm giúp đánh giá tính khả thi, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của từng mô hình. Lựa chọn thành công dựa trên kết quả thí điểm, lựa chọn các mô hình thành công nhất, phù hợp nhất với điều kiện cụ thể để tiếp tục hoàn thiện. Phổ cập, sau khi đã lựa chọn được mô hình thành công, tiến hành phổ cập trong tổ chức của mình bằng các quy định triển khai rộng rãi, mang tính pháp quy và bắt buộc. Xác định mũi đột phá, chuyển đổi số cần phải tìm mở đột phá khẩu, lựa chọn một vấn đề thiết yếu, có tác động lan tỏa, giải quyết tồn tại, phục vụ người dân, từ đó tự tin mở rộng sang các lĩnh vực khác. Công thức 70-30, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ số, mà quan trọng hơn là sự thay đổi. Trong chuyển đổi số thì chuyển đổi chiếm 70% và công nghệ chỉ chiếm 30%, vì thế cần phải hoàn thiện thể chế để thay đổi. Dữ liệu là cốt lõi của chuyển đổi số. Việc phát triển dữ liệu số phải bảo đảm hai nguyên tắc là bắt buộc và 100%. Trong đó, bắt buộc cần được hiểu là việc đưa dữ liệu lên môi trường mạng phải là quy định bắt buộc. Người ban hành quy định bắt buộc này phải là người đứng đầu của bộ, ngành để quy định có hiệu lực trong toàn bộ tổ chức. Quy định này phải xác định rõ vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc thu thập, tạo lập, chuẩn hóa, xác thực, phê duyệt dữ liệu theo hướng làm rõ ai làm việc gì, làm như thế nào, thời hạn bao lâu. Dữ liệu đưa lên môi trường số thì phải được phê duyệt. Dữ liệu của cơ quan nhà nước phải bảo đảm chính xác, phục vụ việc ra quyết định chỉ đạo, điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu. Với yêu cầu 100%, theo lý giải của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc đưa dữ liệu lên môi trường mạng phải đạt 100%, nghĩa là tất cả các dữ liệu được xác định là cần thiết phải được đưa lên mạng mới bảo đảm hiệu quả sử dụng. Việt Nam lần đầu vào nhóm nước có chỉ số phát triển chính phủ điện tử ở mức rất cao. Những nỗ lực của Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số thời gian qua đã được quốc tế ghi nhận, thể hiện rõ qua xếp hạng phát triển chính phủ điện tử của quốc gia tăng vượt bậc. Theo báo cáo khảo sát chính phủ điện tử năm 2024 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp thứ 71 trong tổng số 193 quốc gia được đánh giá, tăng 15 bậc so với kỳ đánh giá năm 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm chỉ số phát triển chính phủ điện tử ở mức rất cao và vươn lên vị trí xếp hạng cao nhất kể từ khi bắt đầu tham gia đánh giá của Liên Hợp Quốc năm 2003. Với kết quả xếp hạng vượt bậc nêu trên, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 2024 về xếp hạng chính phủ điện tử. Kết quả này phản ánh những nỗ lực quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi số đã gặt hái những thành quả và được quốc tế ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ hiện đang lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng sẽ được hưởng mức hỗ trợ mỗi tháng 5 triệu đồng. Vậy vì sao cần có cơ chế hỗ trợ nhân sự chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng? Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị, một trong những cơ sở để Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng nghị định này là nhiệm vụ giải pháp có chính sách đặc thù để thu hút, tuyển dụng, giữ chân nhân lực về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị đã được xác định tại Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đề cập đến sự cần thiết của nghị định, Bộ Nội vụ phân tích, hiện nay, việc xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng viễn thông, nền kinh tế số đã được hình thành phát triển ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận ứng dụng phát triển công nghệ hiện đại còn thấp. Kinh tế số có quy mô còn nhỏ, việc đấu tranh với tội phạm bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức. Dự thảo tờ trình của Bộ Nội vụ còn cho hay, công tác chuyển đổi số an toàn an ninh mạng là ba hoạt động độc lập điều chỉnh bởi Luật Công nghệ Thông tin năm 2006, Luật An toàn Thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018, nhưng có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Trong đó, chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định. An toàn an ninh mạng là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, là trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số và sự phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên số. Để đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số thì yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin cùng với việc nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và tăng cường các nguồn lực tài chính là cấp bách. Tuy vậy, nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin đang có tình trạng chuyển dịch ngày càng tăng từ khu vực công sang khu vực tư, mà nguyên nhân chủ yếu là do môi trường làm việc và chính sách tiền lương, thu nhập của đối tượng này còn nhiều bất cập. Thực tế hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người đang công tác trong lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống dữ liệu chuyển đổi số được xác định và bố trí theo vị trí việc làm. Do chưa có mã số và chức năng riêng nên việc quy định chế độ phụ cấp gắn với tiền lương hiện hưởng cho các đối tượng này là rất phức tạp. Bộ Nội vụ lý giải, vấn đề trên sẽ được nghiên cứu xem xét khi cải cách chính sách tiền lương theo hướng có quy định chức danh và mã số riêng cho các đối tượng này. Trong thời gian chưa thực hiện cải cách chính sách tiền lương thì việc quy định mức hỗ trợ với các đối tượng này là khả thi và phù hợp. Trong dự thảo tờ trình chính phủ, Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích của việc xây dựng nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng là nhằm tạo cơ chế khuyến khích thu hút nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính. Dự thảo nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số an toàn an ninh mạng đề xuất áp dụng mức hỗ trợ là 5 triệu đồng một tháng với những người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số an toàn an ninh mạng theo vị trí việc làm được cơ quan người có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số an toàn mạng gồm có cán bộ công chức viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và an toàn thông tin. Giao dịch điện tử theo quy định về vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền, sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an Nhân dân, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội Nhân dân, người làm công tác cơ yếu thuộc Quân đội Nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang phục vụ tại ngũ theo vị trí việc làm. Ngoài ra, dự thảo nghị định còn đề xuất quy định về thời gian các đối tượng không được tính hưởng mức hỗ trợ, bao gồm thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên, thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác từ một tháng trở lên, thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, học tập làm việc mà không trực tiếp làm công tác chuyên trách liên tục từ một tháng trở lên. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.